Thy Lord the Calendum Tantarovan, Jesu Gantailam from Yan, Vadum in Lamcha cum Yauta Vuha, Night to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng thăng và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hân hạnh được hầu chuyện cùng với quý vị trong giờ phút này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cải ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài có phải giàu có là hạnh phúc chăng? Thưa quý vị, theo tiêu chuẩn toàn cầu, nếu lợi tức thu nhập hàng năm hàng trăm nghìn Mỹ Kim, sở hữu ít nhất một ngôi nhà và có tài sản trị giá 1 triệu Mỹ Kim, thì đó là dấu hiệu rõ ràng về sự thành công trong đời sống. Nhưng như thế có đạt được hạnh phúc hay không? Theo như cuộc khảo sát trong giới đầu tư tại Hoa Kỳ, do công ty dịch vụ tài chính toàn cầu cho biết, 70% của những người đạt được tiêu chuẩn nói trên đã không nhận thấy mình là giàu sang. Chỉ có những người thuộc thành phần khối tài chính trị giá trên 5 triệu Mỹ Kim mới cho rằng mình không cần phải lo lắng cho tương lai. Trong khi đó, phần đông những người khác đều phải lo lắng cho cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng nếu có những biến động nào bất lợi xảy ra trong cuộc sống. Nếu những nhà triệu phú mà còn không cho rằng mình giàu, thì phần lớn những người còn lại trong chúng ta có cảm nghĩ như thế nào? Và liệu chúng ta có nên cố gắng tìm kiếm thêm bao nhiêu tiền nữa để cho rằng là giàu sang, là giàu có? Hàng chục năm nay, những cuộc nghiên cứu đã phủ nhận về khái niệm hễ có tiền là có thể mua được hạnh phúc cho đời sống. Một sự nghiên cứu khác đã khám phá trong những người trúng số cũng không được hài lòng với cuộc sống sau khi được lãnh tiền trúng số. Tờ báo New York Times số ra vào tháng 2 năm 2017 đã đưa tin về những nhà triệu phú. Họ phải bị trị liệu tâm lý trong đời sống của họ. Yolanda Jetten là giáo sư về tâm lý xã hội tại Đại học Queensland ở Úc. Trong quyển sách The Wealth Paradox, giáo sư đã giải thích rằng khi trở nên giàu có hơn, con người ta thường trở nên thỏa mãn trong thời gian đầu. Thế nhưng sự thỏa mãn đó không có kéo dài. Bà cũng cho biết rằng có nhiều người thu nhập cao nhưng chỉ vẫn không thể đạt được sự thỏa mãn ngay cả khi họ ý thức đã có một cuộc sống ổn định, bởi vì họ cho rằng giá trị bản thân là do tiền bạc quyết định lấy. Bà Jetting giải thích lý do là những người giàu thường so sánh mức độ thu nhập, các khoản đầu tư và giá trị tài sản của mình đối với những người giàu có hơn, thay vì so sánh bản thân mình đối với phần đông trong xã hội. Càng làm ra nhiều tiền bao nhiêu, thì lòng của con người tham lam, mong muốn càng nhiều hơn bấy nhiêu. Nó chẳng khác gì một cơn nghiện. Nghiện vì cờ bạc, nghiện vì hút sách, nghiện vì trai gái, nhưng có kẻ nghiện vì muốn làm ra thêm tiền. Bà Pia Wett là một chuyên gia tư vấn về cuộc sống và sự nghiệp. Bà đã làm việc với rất nhiều người quản lý cao cấp tại châu Âu. Ngay cả Thụy Điển là quê hương của bà, vốn là một quốc gia có nền tảng dân chủ xã hội, coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Mà còn có nhiều người vẫn tự so sánh mình với những người có sự thu nhập cao hơn. Bà Webb nói, ở Thụy Điển, không ai mà ngưỡng mộ bạn vì cớ chăm chỉ lao động. Thế nhưng, bạn lại phải đối diện với một áp lực bắt buộc là phải chạy theo cho kịp người khác để thể hiện bạn là người có tiền. Ví dụ như, đi nghỉ phép với gia đình, sở hữu chủ một chiếc thuyền hoặc căn nhà nghỉ mát và vân vân. Bà Webb khuyên rằng nếu mọi người đều nghĩ rằng tiền là thứ làm nên sự giàu có, thế nhưng bạn không cần có quá nhiều tiền trong khi bạn thật sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chính bà trước đây 10 năm cũng đã từng lao đầu chạy theo tiền cho đến khi bị kiệt hết sức lực. Sau đó bà tìm thấy niềm vui trong những điều nho nhỏ, ví dụ như tắm hơi, đi dạo trong rừng và dành thời giờ cho gia đình cũng như với bạn bè. Theo sự nghiên cứu của Jetin thì cho biết rằng những người nghèo khổ đã quen với cái việc tìm niềm vui trong cuộc sống, và cái khái niệm về niềm vui của họ vượt lên trên tiền bạc và tài vật, chẳng hạn như dành thời giờ cho gia đình hoặc làm những công việc tình nguyện hơn nhiều thêm. Bà Jetty nói, một cuộc sống lành mạnh liên quan trực tiếp đến nguồn vốn xã hội tại một quốc gia và sự kết nối giữa người và người. Tại các quốc gia phát triển, tuy một khoản tiền nhỏ cũng có thể tạo nên một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của mọi người, mang lại cho họ nhiều hơn các nhu cầu thiết yếu. Nhưng đối với những người không có gì nhiều cũng không quá sợ hãi về sự mất mát. Bởi thế cho nên, giáo sư Carol Graham tại trường chính sách công Đại học Maryland, Hoa Kỳ đã cho rằng vấn đề của những người nông dân hạnh phúc và các triệu phú bất hạnh là nghịch lý có thật. Thông thường thì các quốc gia giàu có hơn lại có hạnh phúc hơn những quốc gia nghèo. Nhưng thật ra vấn đề phức tạp không hẳn là như vậy. Vì dân chúng ở Afghanistan có mức độ hạnh phúc tương đương như người Mỹ Latin. Thưa quý vị, tự do và dân chủ có khiến cho người dân cảm thấy hạnh phúc chăng? Những điều này trở thành kém quan trọng hơn. Vì nhu yếu phẩm không đầy đủ, con người có thể đối mặt với sự thiếu thốn và vẫn lạc quan, hoặc có tất cả và vẫn bất hạnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta tốt hơn là sống trong nghèo khổ. Thế nhưng, cuộc nghiên cứu của giáo sư Graham cho biết rằng những người giàu có thể thích nghi với việc thu nhập thấp hơn trước, tốt hơn là điều họ suy nghĩ. Bà Jettin cũng cho rằng những người giàu vốn đã quen với cái lối sống lý tưởng, có lẽ phải học theo cái lối sống dựa vào nhau và kết nối với nhau là điều khá phổ biến trong các nhóm và xã hội người nghèo. Theo sự hướng dẫn viên tại Napa là ông Krishna Prasad Timisina, đã chứng kiến cảnh người dân ở tại Napa chấp nhận và vượt qua hậu quả của trận động đất tệ hại nhất vào năm 2015 ra sao. Thảm họa đó đã cướp đi 8.000 sinh mạng và khiến cho hàng ngàn người lâm vào cảnh vô gia cư. Do vậy, nhiều người dân ở đây cảm thấy may mắn. Một cơn động đất đã phá hủy rất nhiều thứ. Thế nhưng, có nhiều người vẫn thấy vui vì họ không bị mất gia đình, vân vân. Hậu quả đã có thể tồi tệ hơn nhiều. Trên thực tế, nền du lịch tại Nepal bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi thảm họa nói trên. Nhưng đất nước này vẫn vượt lên 8 bậc để được xếp hạng vào thứ 99 trên 155 quốc gia chỉ số hạnh phúc toàn cầu trong năm 2017, vượt lên trên cả Nam Phi, Ai Cập và trên cả quốc gia láng giềng là Ấn Độ, một ở trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Thưa quý vị, do vậy ông Timisina không tin là đất nước của ông sẽ tránh khỏi tình trạng chạy đua tiền bạc như những người ở quốc gia khác. Ông nói, ở khu vực thành phố, nhiều người được giáo dục lại tỏ ra lo lắng về cuộc sống hơn. Bố mẹ tôi không có tiền, nhưng họ lại sống hạnh phúc hơn tôi nhiều. Trong lúc các cuộc nghiên cứu về thu nhập và đời sống trở nên đa dạng hơn, ngày càng có nhiều chuyên gia cho rằng hiện tượng truyền thống của vật chất như việc sở hữu chủ một chiếc xe hơi hay một ngôi nhà đang có sự thay đổi do thế hệ thiên niên kỷ ở nhiều quốc gia trở thành thế hệ đầu tiên kiếm ít tiền hơn bố mẹ mình và gặp nhiều khó khăn trong việc mua nhà. Mặc dù thế hệ thiên niên kỷ có thể tỏ ra khó chịu trước điều này, thế nhưng nó cũng có nghĩa là thế hệ này sẽ ít phải hứng chịu những tác động tiêu cực của vật chất hơn, vì như sự ích kỷ, ái kỷ, vân vân. Cũng có các tín hiệu cho thấy ngay cả những người thu nhập cao vẫn hoàn toàn có khả năng đầu tư vào chứng khoán hoặc bất động sản, lại chọn trả tiền cho những trải nghiệm. Tại Hoa Kỳ, kể từ năm 1987, tỷ lệ tiêu dùng đối với các sự kiện và các hoạt động mang tính cách trải nghiệm trực tiếp so với mức tiêu dùng đối với hàng hóa đã tăng 70% theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết. Eileen Cho là một nhiếp ảnh gia thời trang, 25 tuổi, là người Mỹ sống ở tại Paris, là một ví dụ. Cô lớn lên tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Thế nhưng cô cho rằng việc kiếm ra tiền để tiết kiệm hoặc đầu tư vào bất động sản không khác gì mang một bản án chung thân. Mặc dù được gia đình đề nghị giúp đỡ về tài chính để cho cô mua nhà, cô lại quyết định thuê căn hộ 30 mét vuông ở cùng với người bạn trai. Cô nói, chúng tôi trả 1.300 đô la một tháng và vẫn còn có đủ tiền để đi du lịch quốc tế. Đối với tôi, điều quan trọng là có được những trải nghiệm và cảm thấy hạnh phúc. Ngày mai tôi sẽ đi Tây Ban Nha. Chuyến đi tiếp theo của tôi là Marrakech. Đó là cách nhìn mà Pia Webb đã ủng hộ. Mặc dù bà cho rằng những lao động trẻ tuổi cần tránh biến việc du lịch và những trải nghiệm khác trở thành xu hướng cạnh tranh mới. Bà nói, du lịch là cách rất tốt để học về văn hóa khác, dễ hiểu hơn về bản thân của mình và biết mình thuộc về đâu. Thế nhưng, nó cũng trở thành một chứng nghiện. Bạn có thể thích thú với sự trải nghiệm những điều gì mới, cũng giống như những người đi mua sắm. Thế nhưng, điều này có nghĩa là bạn không có một cuộc sống ổn định, hoặc bạn đang bỏ lỡ thời gian dành cho gia đình. Cuối cùng, lời khuyên tốt nhất của bà Webbs dành cho mỗi người là hãy làm những gì phù hợp với mình và học cách để có được hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, dù bạn bất cứ ở nơi nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy lắng tai nghe lời Chúa phán dạy thế nào là hạnh phúc. Trong Phúc Âm Tân Ước, sách Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 6, câu thứ 6 trở đi. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý, thiệt hại kia là sự làm đám người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chút lấy điều đau đớn. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa phán chí lý vô cùng. Vì tiền bạc là cạm bẫy, tham lam là tội lỗi, và làm cho con người chìm đắm ở trong sự hủy diệt hư mất. Cho nên Chúa dạy chúng ta như vậy: miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài cầu nguyện chung Chúa dạy cũng vậy. Xin Chúa cho con đồ ăn đủ ngày. Sự đủ ăn, sự đủ mặc là một sự thỏa mãn nhu cầu của thể xác, và đó cũng là điều đã mang lại cho con người cảm thấy được hạnh phúc. Thứ hai, Chúa dạy sự tuyên kính là một món lợi lớn. Vâng, sự tuyên kính và sự thỏa mãn là một món lợi lớn. Tại sao? Bởi vì con người khi ra đời làm người không mang gì theo, và khi lìa khỏi đời này cũng không đem gì theo được. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa sự dạy dỗ của Ngài, để chúng ta khỏi sa vào sự cám dỗ của ma quỷ vì vấn đề tham tiền. Vì chân có sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác, có cả vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chúc lấy nhiều điều đau đớn trong cuộc sống và mắc lấy sự cứu rỗi linh hồn của mình trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Hỡi các cơ đốc nhân, hãy đặt niềm tin ở trong Chúa và nhờ cải ơn của Chúa ban cho hàng ngày đủ dùng là một hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Và như thế chúng ta mới có thể trung thành ở trong Chúa được, vì sự tin kính Chúa và sự thỏa lòng trong cuộc sống hàng ngày là một món lợi lớn mà ít có ai nhìn thấy, ít có ai hiểu được. Nếu quý vị chưa đạt cái niềm tin trong Chúa, chưa có cái sự tin kính Chúa và sự thỏa lòng là một món lợi như lời Chúa đã dạy, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Ngài sẽ ban cho chúng ta cuộc sống được thỏa lòng trong đời sống hàng ngày của chúng ta nơi trần thế, và Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này, là đem mão triều của sự sống đời đời và ban thưởng cho những kẻ tin và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Giêsu, đường con theo Chúa có những khi nắng xuân dịu dàng. Đường con theo Chúa có tiếng chim hót vang rộn ràng, hương đời tươi sáng. Giêsu, đường con theo Chúa có quạnh hiu. Đường con theo Chúa có nhiều khi đời bao giông tố gian khó mịt mùng. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày. Dẫu có đôi thay có xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Giêsu, đường con theo Chúa có biết bao khó nguy dặm trường. Đường con theo Chúa có thiếu chi gió mưa bụi đường, cõi đời đen tối. Giêsu, đường con theo Chúa có niềm vui. Đường con theo Chúa có tình yêu nồng ấm không chút bụi trần. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày. Dẫu có đôi thay có xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Giêsu, đời con xin mãi dân bước theo tiếng yêu của Ngài. Một lòng son sắt chẳng đôi thay, dẫu cho đường dài mong đời tươi sáng. Giêsu, Ngài ơi hãy thắp sáng lòng con, trở nên men mũi ước trần gian. Đời khi có Chúa, niềm vui đầy tràn. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày. Dẫu có đôi thay, con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Giêsu, đường con theo Chúa có những khi nắng xuân dịu dàng. Đường con theo Chúa có tiếng chim hót vang rộn ràng, hương đời tươi sáng. Giêsu, đường con theo Chúa có quạnh hiu. Đường con theo Chúa có nhiều khi đời bao giông tố gian khó mịt mùng. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày. Dẫu có đôi thay, con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày. Dẫu có đôi thay, con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.